là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về công tác chuẩn bị cho các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 của các ngành địa phương trong tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, huyện Trấn Yên phấn đấu trồng 550 hectare tre bát độ, sản lượng măng tươi đạt 31.000 tấn. Để thực hiện được chỉ tiêu này, ngay từ cuối năm 2016, Ban Quản lý Dự án Tre Bát Độ đã phối hợp với xã Kiên Thành và Hồng Ca đẩy mạnh tuyên truyền triển khai cho nhân dân đăng ký, đồng thời ra soát quỹ đất trồng, ra soát vườn giống, lập hồ sơ công bố chất lượng giống để phục vụ trồng mới tre măng bát độ. Ngành nông nghiệp cũng đã tập trung gần 30 cán bộ kỹ thuật để trực tiếp hướng dẫn cho trên 1.100 lượt hộ nông dân về kỹ thuật khai thác củ giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc tre bát độ. Lực lượng dân quân và các đoàn thể đã huy động trên 1.000 công lao động để khai thác, vận chuyển củ giống cho nhân dân. Đặc biệt để nhân dân trồng tre trong thời vụ tốt nhất, huyện Trấn Yên đã ứng vốn để mở mới các tuyến đường sản xuất đến các khu vực trồng tre tập trung. Nhờ đó, đến nay đã có gần 960 hộ dân của xã Hồng Ca và Kiên Thành trồng được hơn 576 hectare, đạt 105% kế hoạch. Bên cạnh đó, xã Kiên Thành còn khai thác 162.000 củ giống cung cấp cho các địa phương và tỉnh Phú Thọ. Thời gian tới, huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các hộ chăm sóc diện tích tre vừa trồng, tuyên truyền vận động nhân dân thu hoạch măng đảm bảo kỹ thuật để đạt sản lượng và đảm bảo khai thác tốt củ giống để phục vụ trồng 3.500 hectare tre bát độ.
Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, thị xã Nghĩa Lộ 618 thí sinh dự thi ở 4 điểm thi với 29 phòng thi. Để giúp các thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, các trường trên địa bàn đã triển khai các văn bản hướng dẫn về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, đồng thời phân công cho các giáo viên có kinh nghiệm ôn tập kiến thức các môn thi cho các em. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay có nhiều đổi mới, đặc biệt năm nay áp dụng 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Đến thời điểm này đã có 341 thí sinh đăng ký dự thi xét tốt nghiệp, 277 đăng ký dự thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh vào đại học cao đẳng, 33 thí sinh tự do. Qua đợt thi thử theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp đạt gần 80%. Hiện nay các nhà trường đang tăng tốc ôn luyện cho học sinh lớp 12, đồng thời hỗ trợ cho 91 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để giúp các em yên tâm ôn tập cũng như nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.
Là xã vùng cao của huyện Văn Chấn, Suối Giàng có tới 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đời sống khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, điều kiện chăm sóc trẻ và đặc biệt là quyền trẻ em chưa được phát huy. Để giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về quyền của mình, vừa qua Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng tổ chức hội thi tìm hiểu quyền trẻ em. Tham gia hội thi, 4 đội của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Suối Giàng đã trải qua các phần thi sôi nổi, các tiểu phẩm kịch được dàn dựng công phu với sự biểu diễn của các em học sinh, tái hiện được những mảnh đời của những em bất hạnh. Mỗi vở kịch là một thông điệp gửi đến tất cả mọi người, đó là hãy bảo vệ trẻ em và tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện. Hội thi là dịp để các em vùng dân tộc được tìm hiểu về quyền trẻ em, được thể hiện năng khiếu, nói lên những tiếng nói của mình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và nhiều giải phụ khác, cùng các phần quà do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi Sudecom trao tặng.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy cho 60 học viên là công nhân viên của các cửa hàng kinh doanh ga và xăng dầu trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về công tác này như luật phòng cháy chữa cháy, các quy định thông tư của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân dễ dẫn đến cháy nổ trong quá trình sản xuất kinh doanh và vận chuyển xăng dầu, khí đốt hóa lỏng. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách bảo quản, sử dụng trang thiết bị phương tiện chữa cháy ban đầu, các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Qua tập huấn giúp các học viên nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, chủ động ngăn chặn kịp thời khống chế khi có sự cố xảy ra. Từ đó góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản ở các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh, mua bán chất dễ cháy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 17 tháng 5, hội nghị gặp mặt của Bộ Chính trị năm 2017 với cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu trong cả nước diễn ra tại thủ đô Hà Nội, thể hiện sâu sắc ý nguyện và sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, hướng đến mục tiêu cao nhất và xuyên suốt là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Báo Quân đội Nhân dân có bài viết với nhan đề Gắn kết tâm huyết vì sự nghiệp chung. Theo bài viết, việc Bộ Chính trị tổ chức các hội nghị riêng hồng trong thời kỳ mới với mong muốn phát huy hơn nữa trí tuệ, kinh nghiệm, trình độ bản lĩnh của các thế hệ đi trước, đóng góp cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng các đề án, chỉ thị, nghị quyết nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng là hết sức cần thiết và đúng đắn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đúng hướng, hiệu quả, xây dựng Đảng chính quyền vững mạnh, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày 16 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành chấn chỉnh công tác thanh tra kiểm tra doanh nghiệp 6 đến 7 lần trong một năm. Yêu cầu này của Thủ tướng cho thấy, người đứng đầu Chính phủ thấu hiểu hơn ai hết nỗi khổ của doanh nghiệp trước nạn thanh kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi có những doanh nghiệp phải hứng chịu hàng chục cuộc thanh tra, có những dự án khốn khổ vì thanh tra nhầm đối tượng, thì rất nhiều dự án công khai sai phạm như hàng loạt dự án của tập đoàn Mường Thanh ở khắp các tỉnh thành. Dự án Alaska tại Hà Nội xây tới 18 tầng không giấy phép xây dựng, cơ quan quản lý lại tỏ ra bất lực. Dư luận hoàn toàn có thể đặt câu hỏi, có gì đằng sau những đề xuất thanh tra tùy tiện? Tại sao lại có những doanh nghiệp suốt ngày bị hỏi thăm, trong khi các sai phạm sơ sơ trước mắt lại được bỏ qua? Hôm nay, Thủ tướng có cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp, hy vọng công tác thanh kiểm tra sẽ được giải quyết để không trở thành vấn nạn gây khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, để họ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh, trở thành động lực của nền kinh tế như Nghị quyết Trung ương 5 đặt ra. Liên tiếp các vụ việc mất tiền trong ngân hàng được phát giác thời gian qua, vấn đề lỗi thuộc ngân hàng hay khách hàng chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều, lỗ hổng trong bảo mật là có thật. Giới chuyên gia cho rằng, khách hàng mất tiền trong tài khoản phần lớn là do lỗi bảo mật, lỗ hổng an ninh là cơ hội để tội phạm công nghệ cao tấn công vào khách hàng và vào ngân hàng. Cho nên ngân hàng cần tăng cường đầu tư cho bảo mật, còn đối với khách hàng khi sử dụng các dịch vụ cần tuân thủ đúng theo quy định của ngân hàng. Giới chuyên gia cũng cho rằng cần phải có một nguyên tắc chung về yêu cầu bảo mật áp dụng triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống ngân hàng để các ngân hàng cạnh tranh trên cùng một mặt bằng tiêu chuẩn bảo mật và khách hàng đều quen thuộc với một phương thức xác thực của các ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhiều nghệ sĩ và khán giả đã lên tiếng bày tỏ thái độ bất bình, thậm chí đòi tẩy chay một ca sĩ trẻ vì có thái độ bất kính với một nghệ sĩ lớn tuổi trong một chương trình giải trí, khi ca sĩ này đã có những từ ngữ thiếu văn hóa và phản cảm. Từ sự việc trên, thêm một lần nữa, công chúng lại không khỏi thất vọng trước cách hành xử thiếu văn hóa của một số nghệ sĩ trẻ đối với người trong nghề. Sự thiếu tôn trọng đối với đồng nghiệp, nhất là đồng nghiệp lớn tuổi cho thấy sự suy thoái về văn hóa và đạo đức của một bộ phận nghệ sĩ trẻ hiện nay. Bỗng nhiên được tôn vinh, bỗng nhiên có đông đảo người hâm mộ đã khiến cho họ ngộ nhận và ảo tưởng về tài năng của bản thân. Từ đây sinh ra những lời nói, phát ngôn gây sốc, thái độ kiêu ngạo, thách thức, bất chấp dư luận. Song cũng chính vì thế đã khiến cho những tên tuổi hôm trước còn nổi đình đám, hôm sau đã không còn đọng lại dấu ấn nào trong lòng người hâm mộ. Âu đó cũng là sự sàng lọc khắc nghiệt của làng giải trí, vì chỉ có tài năng đích thực cùng với nhân cách sống chuẩn mực mới giúp cho người nghệ sĩ có được chỗ đứng lâu bền trong lòng công chúng. Con học, con chơi, thậm chí là cả con ốm, con đau, tất tần tật đều được các bậc cha mẹ ngày nay hồn nhiên đăng trên Facebook. Với nghị định quy định chi tiết, một số điều của luật trẻ em vừa được ban hành. Từ mùng 1 tháng 7 tới đây, người lớn không có quyền vô tư đưa ảnh trẻ em lên mạng nữa, nếu chưa được trẻ em từ 7 tuổi trở lên cho phép. Có lẽ ở Việt Nam, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, những quy định này cũng hơi chậm. Những mặt trái của việc không đảm bảo an toàn thông tin cho trẻ em trên mạng xã hội đã được chỉ ra và cảnh báo từ lâu, nhưng có lẽ vì chưa hình dung hết mà nhiều người vẫn tùy tiện và dễ dàng trong việc đưa lên mạng những hình ảnh và thông tin về trẻ em. Với nghị định mới được ban hành, quyền trẻ em đã được bảo vệ chặt chẽ hơn. Bây giờ không phải là việc người lớn nên cân nhắc khi đưa ảnh trẻ em lên mạng nữa, mà chắc chắn, theo quy định của pháp luật, phải được phép của người giám hộ cho trẻ đối với trẻ em dưới 7 tuổi và phải xin phép trẻ em đối với trẻ từ 7 tuổi trở lên mới được quyền đưa ảnh trẻ em lên mạng. Việc này phải và nên được thực hiện để bảo vệ và tôn trọng các em.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý quý vị và các bạn, một bài báo trên tờ Thời báo New York của Mỹ vừa tiết lộ thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey phải dừng cuộc điều tra đối với cựu cố vấn an ninh Michael Flynn trong mối quan hệ không minh bạch với Nga trước đây. Tờ báo này cho biết ông Trump đã yêu cầu ông Comey từ bỏ cuộc điều tra về ông Michael Flynn và mối quan hệ của ông này với Nga. Trong khi đó, cựu giám đốc FBI James Comey đã viết báo cáo về cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng sau ngày ông Flynn từ chức. Theo bản ghi nhớ này, ông Trump đã nói rằng tôi hy vọng ông có thể bỏ qua chuyện về ông Flynn, song ông Comey đã không trả lời. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một sự can thiệp nhằm xóa bỏ cuộc điều tra về các cố vấn bầu cử của ông Trump đã có liên lạc với Nga nhằm tìm kiếm sự ủng hộ. Ngày 16 tháng 5, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã rời căn cứ Hải quân của Mỹ tại Nhật Bản để hoạt động tuần tra trên vùng biển Thái Bình Dương. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang tăng lên vì vụ thử tên lửa đạn đạo mới đây của Bình Nhưỡng. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc hạm đội 7 đóng quân tại Yokosuka gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Mỹ cho biết hàng không mẫu hạm này đã rời căn cứ vào chiều 16 tháng 5 với khoảng 3.000 binh sĩ có mặt trên tàu. Mỹ cho biết tàu sân bay này sẽ tuần tra cùng với các tàu hải quân của các nước đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương và châu Á-Thái Bình Dương. Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đến thăm Washington của Mỹ vào tháng tới để tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ngày 16 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Donald Trump tại Washington đã được thống nhất vào cuối tháng 6. Thông báo cũng cho biết hai bên đã nhất trí theo đuổi tất cả các phương pháp, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt và đối thoại để loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Các quan chức Mỹ-Hàn khẳng định cuộc đối thoại với Bình Nhưỡng chỉ có thể xảy ra với những điều kiện thích hợp. Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc, Moon Jae-in tin rằng các cuộc đàm phán với Triều Tiên là điều quan trọng để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân và tên lửa trên bán đảo Triều Tiên. Ngày 16 tháng 5, vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề hòa bình Syria đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Geneva của Thụy Sĩ. Cũng giống như trước đây, vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề hòa bình Syria vẫn được tổ chức theo phương thức gián tiếp. Tham gia vòng đàm phán lần này, ngoài đại diện chính phủ Syria và phe đối lập, còn có sự tham gia của các nhóm đại diện tới từ Cairo và Moscow. Vòng đàm phán thứ 6 về vấn đề hòa bình Syria diễn ra trong thời gian ngắn hơn so với các cuộc đàm phán trước. Chủ đề đàm phán lần này vẫn tập trung vào 4 vấn đề chính là xây dựng một chính phủ dân tộc đoàn kết, sửa đổi hiến pháp, tổ chức bầu cử lại và chống khủng bố. Ngoài ra, có một điểm đặc biệt trong vòng đàm phán lần này là Liên Hợp Quốc sẽ không tổ chức họp báo, cũng không cho phép các bên liên quan tiếp xúc với báo giới. Vào thời điểm nước Anh chuẩn bị tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm trước thời hạn, ngày 16 tháng 5, Công đảng, đảng đối lập lớn nhất tại Anh đã công bố cương lĩnh tranh cử tập trung vào vấn đề kinh tế. Thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn cho biết khẩu hiệu tranh cử của đảng là cuộc tổng tuyển cử sắp tới vì lợi ích của nhiều người. Ông nhấn mạnh sau 7 năm cầm quyền của đảng bảo thủ, nước Anh đã trở thành quốc gia phục vụ lợi ích của số ít người giàu có, nhu cầu cuộc sống của đa số người dân bị coi nhẹ. Nếu công đảng giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm, thì sẽ tăng thuế đối với những người giàu để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Ngoài ra, ông Corbyn cam kết sẽ chấn chỉnh lại nền kinh tế, quan tâm hơn tới vấn đề y tế và giáo dục, tái quốc hữu hóa các ngành kinh tế mũi nhọn. Ông đảm bảo nước Anh có thể gia nhập thị trường đơn nhất của châu Âu sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2017 nhằm đảm bảo các điều kiện cho diễn tập đạt kết quả cao nhất. Đến thời điểm này, các cơ quan đơn vị đã cơ bản hoàn thành mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tích cực tổ chức huấn luyện cho các lực lượng tham gia thực binh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Giữa thời tiết tháng 5, nắng như đổ lửa, lúc thì mưa rào xối xả, nhưng tại thao trường Phù Nham, huyện Văn Chấn, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn 121 vẫn hăng say luyện tập. Mặc dù chất lượng đội ngũ cán bộ dự bị động viên không đồng đều, thời gian tập luyện ngắn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ cán bộ của đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp huấn luyện, nắm chắc nội dung đề mục, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung úy Hoàng Văn Son, trung đội trưởng trung đoàn 121 cho biết.
Mặc dù thời tiết rất là khắc nghiệt, trên cương vị là trung đội trưởng chúng tôi cũng rất là cố gắng để tập luyện, trau dồi kỹ năng để sau này huấn luyện cho chiến sĩ của mình trong đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Cũng vất vả không kém, những giáo viên hướng dẫn, họ cũng phải lăn lộn hướng dẫn luyện tập cho đơn vị khung để đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Đại úy Nguyễn Đình Thanh, đại đội trưởng đại đội 2, trung đoàn 121 chia sẻ.
Trên cương vị là giáo viên thì cũng đã rất tích cực viết giáo án, soạn thảo giáo án, chuẩn bị đầy đủ mọi vật chất, thao trường, bãi tập để phục vụ cho quá trình chuẩn bị huấn luyện. Tuy nhiên, khi mà vào đến thực tế huấn luyện thì đối tượng đây là anh em dự bị động viên thì cũng đã là qua chiến sĩ đã từng đi lính. Thực tế ra nhiều đồng chí cũng đã có tuổi, nên là khi thực hành huấn luyện, chúng tôi cũng đã phải áp dụng nhiều biện pháp, nhiều cái phương pháp huấn luyện và tập trung đi sâu vào huấn luyện phần thực hành là chính cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ để đảm bảo thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình.
Là đơn vị được giao nhiệm vụ thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Trung đoàn 121 đã quán triệt triển khai và tích cực chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự và cấp ủy chính quyền cơ sở thuộc huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên, tiến hành rà soát, phúc tra, nắm chắc chất lượng nguồn quân nhân dự bị, chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức tiếp nhận quân nhân về đơn vị, đồng thời huy động lực lượng tu sửa củng cố thao trường bãi tập, hầm hào công sự, xây dựng hệ thống lô cốt giả và làm mới trên 350 bia bảng, mô hình học cụ có chất lượng tốt, đảm bảo cho huấn luyện, luyện tập và thực hành diễn tập thực binh đạt kết quả cao nhất. Thượng tá Mai Mạnh Điền, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm.
Trung đoàn cũng đã tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị công sự cho các loại hỏa lực, bảo đảm tốt về mục tiêu và công sự bảo đảm đúng yêu cầu về trong cái quá trình tổ chức huấn luyện. Sau khi công tác chuẩn bị thì lồng ghép vào đó thì Đảng ủy chỉ trung đoàn cũng giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, đặc biệt là những đồng chí cán bộ giáo viên trực tiếp huấn luyện trên thao trường, là huấn luyện cho lực lượng của tiểu đoàn 1 để trực tiếp là bắn chiến đấu, thì các đồng chí giáo viên thì đã được giao nhiệm vụ và làm tốt công tác chuẩn bị về mô hình giáo án, bài giảng được thông qua theo đúng quy trình quy định, bảo đảm tốt các yếu tố về bảo đảm trong quá trình huấn luyện.
Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập, cơ quan thường trực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức quán triệt triển khai tạo sự thống nhất cao trong toàn lực lượng, xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện tham gia diễn tập và tổ chức thi công các công trình sở chỉ huy diễn tập, tu sửa xây dựng thao trường, bắn chiến đấu, đào đắp xây dựng hệ thống công sự, hầm hào và chuẩn bị khu vực thực binh A2 theo đúng kịch bản. Nói về công tác chuẩn bị cho diễn tập tại thao trường của các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập lần này, Đại tá Nguyễn Đức Hòa, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết thêm.
Chỉ đạo các lực lượng vũ trang tập trung xây dựng cái thao trường công sự ngụy trang để phục vụ cho cái diễn tập khu phòng thủ năm 2017 của tỉnh. Thì đến giờ phút này thì chúng tôi đã tập trung xây dựng cơ bản là hoàn thành các cái hạng mục chủ yếu là ở cái khu vực sơ tán giả định của tỉnh. Đến ngày 15 tháng 5 thì chúng tôi sẽ hoàn tất, và thời gian từ ngày 15 tháng 5 cho đến khi diễn tập thì chúng tôi sẽ tiếp tục là chỉnh sửa để bảo đảm tốt nhất cho cái cuộc diễn tập này.
Thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân về tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 đến các cấp các ngành, đoàn thể và huyện Yên Bình. Ban hành quyết định thành lập khung diễn tập, triển khai ra nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Yên Bình, triển khai xây dựng hoàn thiện hệ thống văn kiện, phục vụ luyện tập và làm tốt công tác chuẩn bị cho luyện tập và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Với sự lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành đoàn thể địa phương, mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập đã được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm cho luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả tốt nhất.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Pháp luật với cuộc sống tuần này, các cơ quan chức năng sẽ giải đáp một số câu hỏi của thính giả gửi đến chương trình trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 33/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản vừa ban hành, mức tiền phạt tối đa vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng với cá nhân và 500 triệu đồng với tổ chức. Mức phạt trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản là 1 tỷ đồng cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5. Chúng tôi có nhận được một số câu hỏi liên quan đến nghị định trên. Thính giả Lý Văn Tình đến từ huyện Văn Yên hỏi: về hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả của người vi phạm là như thế nào? Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo Điều 2 Nghị định 33/2017, hình thức xử phạt hành chính tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức. Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 1 tháng đến 12 tháng. Hình phạt xử lý bổ sung. Tùy theo tính chất mức độ vi phạm, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình phạt xử phạt khác bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước. Đình chỉ hoạt động lập, thực hiện đề án, dự án về tài nguyên nước. Đình chỉ hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, thăm dò khai thác khoáng sản từ 1 đến 12 tháng. Tịch thu tăng vật, mẫu vật là khoáng sản, phương tiện được sử dụng. Hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng kèm theo hình phạt xử phạt chính. Biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức cá nhân vi phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đầy đủ biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, suy thoái cạn kiệt nguồn nước, khắc phục tình trạng hạn hán lũ lụt thiếu nước, buộc thực hiện việc chắp lấp giếng, các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, buộc xử lý khắc phục sự cố sụt lún đất hoặc sự cố bất thường khác, buộc thực hiện đúng quy trình vận hành hồ chứa, các biện pháp vận hành hồ chứa để đưa mực nước hồ về mực nước trước lũ, các biện pháp vận hành cắt giảm lũ cho hạ du, các biện pháp vận hành đảm bảo mực nước tối thiểu cho hồ chứa trong mùa cạn, các biện pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở hạ du hồ chứa, buộc khắc phục các thiệt hại đối với hành vi vi phạm gây ra lũ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, buộc san lấp các công trình thăm dò, phục hồi môi trường trong diện tích khu vực đã thăm dò vượt ra ngoài diện tích được phép thăm dò, buộc phải khai thác đúng phương pháp khai thác, phương pháp khai thông, chuẩn bị phương pháp mở vỉa, khai thác đúng trình tự khai thác, hệ thống khai thác sử dụng bãi thải đúng vị trí và diện tích xác định trong thiết kế mỏ, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hư hỏng hạ tầng kỹ thuật, thực hiện việc nâng cấp duy tu xây dựng đường giao thông, buộc giao nộp mẫu vật thông tin về khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản, buộc san lấp, tháo dỡ công trình vi phạm, thiết bị, tài sản ra khỏi khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản, buộc cải chính thông tin dữ liệu sai lệch do thực hiện hành vi vi phạm, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm, buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền sử dụng thông tin về khoáng sản theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nộp bổ sung phần tiền do nộp chậm. Thính giả Phạm Ngọc Thái ở huyện Lục Yên hỏi, nếu vi phạm quy định sử dụng thông tin về khoáng sản thì tôi bị phạt bao nhiêu tiền? Nếu vi phạm quy định sử dụng thông tin về khoáng sản, bạn có thể phải nhận những mức phạt khác nhau như sau. Theo Điều 47 Nghị định 33/2017 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, vi phạm quy định sử dụng thông tin về khoáng sản. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số liệu, thông tin kết quả điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư để lập đề án thăm dò khoáng sản. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi không hoàn trả chi phí điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, tổ chức đã đầu tư điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, thăm dò khoáng sản trước đó theo quy định. Hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn từ 6 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ khoản tiền sử dụng thông tin về khoáng sản theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, nộp bổ sung phần tiền do nộp chậm theo quy định của luật quản lý thuế.
Ít phút còn lại của chương trình sẽ là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Câu
công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè xa ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Giao ước mơ và lòng người luôn ngập tràn khát khao. Dù cho
Học viện An ninh Nhân dân thông báo, nhằm tổ chức sinh hoạt hè ý nghĩa, tạo sân chơi bổ ích, lý thú, rèn luyện ý thức, kỷ luật và kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Học viện An ninh Nhân dân tổ chức khóa học học làm chiến sĩ công an. Tham gia khóa học, học viên sẽ được giáo dục về truyền thống lực lượng công an nhân dân và Học viện An ninh Nhân dân, tập điều lệnh võ thuật công an nhân dân, học nhảy dân vũ và chơi các trò chơi dân gian. Đặc biệt, học viên còn được giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, tính tự lập và khả năng xử lý trong một số tình huống, bắt cóc trẻ em, cháy nổ, đuối nước, trộm đột nhập vào nhà, xâm hại sức khỏe trẻ em. Khóa học được tổ chức tại địa điểm 1. Học viện An ninh Nhân dân, Bộ Công an, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 2. Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Khóa học được tổ chức trong 8 ngày, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 6 năm 2017 và từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 6 năm 2017. Chi tiết khóa học và đăng ký hồ sơ, Tỉnh đoàn Yên Bái, số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại tư vấn 0912 650 118, Anh Tuyền. 0915 987 220, Anh Hưng.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.